Tôi tưởng Biền sẽ giận Quỳnh như tận xương tủy, giận đến già, nhưng trái hẳn với suy nghĩ trong đầu tôi, lần này Biền chẳng có vẻ gì cay cú. Nó tỉnh bơ, thậm chí nó còn cười. Thái độ của Biền khiến tôi ngạc nhiên.
Vậy mà cười, chứ chẳng lẽ nhờ tao khóc? Nếu là tao, tao sẽ khóc. Nó chẳng coi mày ra cái cốc gì cả.
Biền chẳng chịu rơi vào trò kích tướng của tôi. Nó thản nhiên nhún vai.
Kệ nó.
Tôi chép miệng.
Nó coi mày như cục đất sét. Kệ nó.
Tôi tiếp tục kế ly gián.
Nó coi mày không bằng cái ngón chân út của nó nữa. Kệ nó.
Biền tỉnh rụi, khiến tôi đâm điên tiết.
Nó coi mày như thằng ngu vậy đó.
Lần này, Biền không kiên nhẫn kệ nó nữa. Nó nhảy dựng lên.
Mày câm cái mồm của mày lại cho tao nhờ coi.
Vẻ hung hãn của Biền khiến tôi bất giác xích tuốt ra xa. Nhưng Biền không thèm chồm tới bóp cổ tôi. Nó chỉ nhếch mép, giọng kẻ cả.
Có mày ngu thì có.
Tôi trỏ tay vào ngực mình.
Tao hả?
Biền khinh khỉnh.
Chứ còn ai nữa? Nếu Quỳnh Như không có tình ý với tao, không bao giờ nó làm khổ tao như vậy.
Vẻ tự tin của Biền khiến tôi điếng người. Trước nay tôi cứ tưởng nó là thằng thô lỗ cục súc, lúc nào cũng khoái choảng nhau với thiên hạ. Tuần trước, lúc mới đụng độ với Quỳnh Như, nó đã thề sống thề chết là sẽ nhai xương con nha đầu khốn kiếp đó. Nào ngờ, chỉ có cách mấy ngày mà nó đã trưởng thành ghê gớm. Bây giờ, nó nhẫn nhục còn hơn hàng tính ở Hoài Âm. Nó không thèm rơi vào kế ly gián của tôi. Nó biết tổng là Quỳnh Như khoái nó. Thế mới khổ cho tôi. Tôi tuyệt giọng kêu lên.
Ai bảo mày vậy?
Giọng Biền hiu hiu tự đắc.
Cần gì ai bảo? Yêu nhau lắm, cắn nhau đau, tục ngữ chẳng bảo thế là gì?
Biền đem tục ngữ ra trộ tôi, mặt tôi tái mét. Ừ, Quỳnh Như chả thèm cắn tôi, nó chỉ thích cắn Biền. Suốt buổi chiều nay, nó chẳng buồn mở miệng nói với tôi một tiếng. Nó coi tôi như rơm rác ngoài đường. Biền biết rõ điều đó. Hèn gì, tôi chọc tức nó cứ nhe răng cười. Chỉ có tôi là không cười nổi. Rầu rĩ, tôi nói,
ừ, nó khoái mày.
Biền là cái đứa được đằng chân lại lân đằng đầu. Tôi xử nhũng đến vậy mà nó chẳng vừa lòng, nó hất mặt.
Không phải là khoái, mà là yêu.
Cái giọng kênh kiệu của Biền khiến tôi ghét cay ghét đắng. Nhưng ngoài mặt, tôi vẫn phải cười gượng gạo.
Ừ, thì yêu.
Thấy tôi a dua, Biền sướng lắm. Nó tởn lên.
Ngày mai tao sẽ nói với nó.
Tôi giật thót.
Mày nói gì?
Biền nháy mắt.
Thì như một người con trai nói với một người con gái. Nghĩa là... hỏi mượn một ít tiền hả?
Biền cục hứng, quắt mắt.
Đừng có phá bỉnh. Muốn biết tao nói gì, chiều mai mày cứ đi tò tò theo tao.
Rồi Biền dỗ dai tôi, cười hề hề.
Tai giỏng lên, mày sẽ học được khối thứ.
Biền giọng lưỡi trịch thượng, nhưng không phải là vô căn cứ. Quỳnh Như đã bảo, nói gì thì nói đi. Bảo vậy, khác nào bật đèn xanh cho Biền rồ ga phóng tới. Ngày mai, nó sẽ tha hồ huyên thuyên khoác lác. Nó sẽ nổ vung xích chó. Chỉ có tôi là ngậm miệng chầu rìa. Chỉ có tôi ôm mối tình căm. Nhìn bộ tịch thất thần của tôi, Biền hiểu ngay cớ sự. Nó dở giọng về trên.
Mày đừng có buồn, đời còn thiếu gì con gái.
Tôi đỏ mặt.
Mày nói gì tao không có hiểu.
Biền nheo mắt.
Đừng giả giờ. Tao biết mày mết Quỳnh Như. Nhưng tạng mày không hợp với Quỳnh Như. Nó chỉ thích những đứa cứng cựa như tao. Chờ tao kết thúc xong vụ này, tao sẽ kiếm cho mày một con nhóc hiền lành và ngoan ngoãn.
Biền nói như thể nó là cha tôi. Nhưng tôi không buồn cãi, tôi cũng chẳng giận hờn. Bởi dù sao đi nữa, Quỳnh Như cũng chẳng thể thích tôi. Biền nói đúng, tôi không phải là đứa cứng cựa. Tôi chỉ là cái bóng của Biền. Chiều hôm sau, Biền không thèm đi sớm. Như kẻ đã bỏ sẵn thắng lợi trong túi, nó cứ đụng đa đụng đỉnh.
tôi đã tự coi mình là kẻ ngoài cuộc, nên mặc xác nó, không buồn dục. Biền bước qua cổng, với dáng điệu của kẻ bước vào khải hoàng môn. Lưng thật thẳng, nó bước những bước dài, trầm tĩnh và vững chãi. Người mẫu La Kim Bụng đang uốn lượn bên mép hồ với bài tập thể hình vĩnh cửu chẳng khiến Biền quan tâm nữa. Băng ghế đá dưới chiếc dù xanh lúc nhúc những tên kẻ cướp cũng chẳng làm Biền chau mày. Nó kéo tôi ngồi xuống một chiếc ghế trống, kế góc dừa và kêu hai ly cà phê đá với bốn điếu con mèo. Biền càng hào phóng, tôi càng ủ rũ. Tôi bưng ly cà phê uống ừng ực, nốc luôn cả đá cục. Tôi rít thuốc đến bỏng môi. Vậy mà, nỗi buồn vẫn chẳng chịu dơi đi một tí ti ông cụ nào. Biền chẳng hề đếm xỉa đến kẻ tử đạo ngồi bên cạnh. Nó ung dung đảo mắt tìm người đẹp của nó. Chắc hôm qua nó thức trắng đêm, theo dệt những lời hay, ý đẹp, chốc nữa đây nó sẽ phun ra. Và tôi phải giỏng tay lên để học tập, và sẽ áp dụng cho kiếp sau. Ẻm lên kìa! Tiếng Biền đột ngột reo lên, đầy phấn khởi. Tôi ngoảnh nhìn về phía cầu thang dẫn xuống hồ. Như một nàng tiên cá thứ thiệt, Quỳnh Như đang lóp ngóp leo lên bờ. Tim tôi bất giác giật thon thót. Mình mẩy loáng nước, Quỳnh Như trông đẹp rùng rợn. Từ khi phát hiện nó thuộc về người khác, tôi càng thấy nó đẹp, thế mới khổ. Quỳnh Như bước những bước thong thả, nó rảo lại phía tụi tôi, nhưng mắt nhìn về hướng khác. Có lẽ nó không hay biết hai đứa tôi ngồi đây chiếu tướng nó nãy giờ. Đúng lúc Quỳnh Như tung tăng ngang qua trước mặt, Biền cố tình đằng hắn một tiếng thật to và khẽ nháy mắt với tôi. Biền liệu việc như thần, nghe tiếng đằng hắn, Quỳnh Như giật mình ngoái lại và mắt nó bỗng sáng lên khi trông thấy hai đứa tôi ngồi chầu chực trên băng ghế, hệt như hai đứa trẻ đang trông mẹ về chợ. Miệng đứa nào đứa nấy cố nặn ra một nụ cười, cầu cạnh trông đến tội.
Ôi, anh Tưởng, sao anh còn ngồi đây?
Quỳnh Như kêu lên, giọng mừng rỡ. Trong một thoáng, tôi như không tin vào những gì vừa nghe thấy. Thoạt đầu, tôi ngỡ Quỳnh Như gọi nhầm. Nhưng không, đôi mắt đẹp nhất trần đời của nó đang hướng vào tôi. Có vẻ như nó không biết Biền là ai. Bụng áy náy, tôi khẽ liếc sang cạnh. Tôi tưởng mặt Biền sẽ sưng lên như chiếc bánh bao. Nhưng mặt nó vẫn nhơn nhơn, thậm chí nó còn cười toe toét. Thái độ của Biền khiến tôi kinh ngạc. Nhưng rồi tôi hiểu ngay. Tôi nhớ cái câu hôm qua Biền nói với tôi. Nếu Quỳnh Như không có tình ý với tao, không bao giờ nó làm khổ tao như vậy. Hóa ra, Quỳnh Như giả vờ hỏi chuyện tôi để làm khổ Biền chơi. Quỳnh Như chỉ coi tôi như cái cớ. Tôi là chiếc bàn đạp để nó dậm nhảy, là chiếc đinh gỉ để nó móc áo. Vậy mà, khi nãy, tôi hí hửng tưởng mình là hoàng tử. Tôi tưởng bữa nay tôi sẽ cho thằng Biền về nơi gió cát. Thật là hảo quyền. Thấy mặt tôi thoắt nhiên giàu giàu, Quỳnh Như bước lại, lo âu hỏi.
Anh làm sao vậy?
Sự quan tâm của Quỳnh Như chẳng khiến tôi xúc động tí xíu nào. Cứ nghĩ đến chuyện nó dờn tôi để tấn công Biền, làm tôi càng thêm buồn bực. Tôi hờ hững đáp.
Tôi có làm sao đâu.
Quỳnh Như chẳng nhìn tôi đăm đăm.
Nhất định anh bị trúng gió rồi, mặt anh xanh thấy ghê.
Quỳnh Như đâu có biết tôi sạm mặt vì tức. Nói xong, nó đưa tay lên, sờ trán tôi. Hành động của Quỳnh Như bất thần, đến mức tôi không kịp có một phản ứng nào, đành ngồi yên như phỏng, người tê đi. Trong nỗi đê mê được trời chiêu đãi đó, tôi nghe rõ trái tim tôi đang nhảy lôi trôi trong lồng ngực. Hiếu điều muốn rạch áo chui ra. Thú thật, nếu có ai áp lên trán tôi một miếng vàng 4 số 9 hay một hộp xoàn 24 carat, chắc cũng không làm tôi xúc động đến bàng hoàng như thế. Tôi mê man đến mức Quỳnh Như đã bỏ đi rồi, mà tôi cứ ngỡ bàn tay mềm mại của nó còn đặt trên trán tôi. Tôi nín thở, ngồi im như học trò bị phạt,
không dám nhúc nhích một mảy, cho đến khi Biền cáo tiết kêu lên.
Mở mắt ra đi, thằng ngu! Nó còn đứng đó nữa đâu mà mày lim dim cầu nguyện.
Tôi mở mắt ra và bắt gặp gương mặt đằng đằng sát khí của Biền. Vẻ phớt tỉnh của nó biến đâu mất, thay vào đó là những nét hung dữ của quỷ Sa Tăng. Quỷ Sa Tăng nhe nanh.
Chiểm phúc quá ha!
Biết Biền nói kháy, tôi im re. Tôi chẳng biết phải an ủi Biền như thế nào. Tôi rất muốn nói một câu dớ dẫn gì đó để xoa dịu nỗi uất ức của nó, nhưng nghĩ mãi không ra. Đành rằng Quỳnh Như giả vờ trêu tức nó, nhưng trêu thế này, nó sẽ tức đến dở mạch máu mất. Nhất là chính mắt nó thấy tôi ngồi mát ăn bát vàng, chẳng bỏ công sức gì lại hưởng hết hoa lợi của nó. Tôi chẳng chịu khổ ải tí xíu nào, cứ ngồi tủm tỉm cười rồi, bỗng chốc được người đẹp rờ đầu rờ cổ, trong khi nó lại bị làm tình làm tội đủ điều, bầm dập te tua như cái mền rách, lại chẳng sờ được cái mép áo của Quỳnh Như, bảo nó không thù tôi sao được. Nhưng dường như Biền chưa tức chết, Quỳnh Như chưa hả dạ, cho nên đã đi rồi nó bỗng quay trở lại. Lần này nó cầm theo một chai dầu gió, có lẽ nó mới chạy về lục tìm trong túi sách. Trong khi Biền trợn tròn mắt, miệng há hốc như muốn nuốt chửng chai dầu chết tiệt kia, thì Quỳnh Như thản nhiên ngồi xuống bên tôi, dịu dàng nói:
"Để tôi xức dầu cho anh nghe."
Vừa nói, nó vừa đổ dầu ra mấy ngón tay và nhẹ nhàng thoa lên trán và hai bên thái dương của tôi. Một lần nữa, tôi lại mê man, tôi chẳng trúng gió cái cốc gì, nhưng khi những ngón tay thon thả của Quỳnh Như bò lên mặt tôi tin là tôi trúng gió thật. Tim tôi thoạt nhiên định nhảy giọt ra ngoài, nhưng rồi không nhảy được, nó điên tiết nằm im, không chịu đập nữa. Người tôi cứ xỉu dần, nhưng tôi cố giữ cho mình đừng ngất đi. Tôi mà ngất đi, thằng Biền sẽ nhảy vào, xé xác tôi không thương tiếc. Vì vậy, Quỳnh Như sức dầu xong, vừa rụt tay lại, tôi đã mở mắt ra ngay. Lần này, tôi không trông thấy gương mặt Sa Tăng gớm ghiếc của Biền nữa, mà kề cận tôi là một dung nhan cực kỳ diễm lệ. Chưa bao giờ tôi được chiêm ngưỡng Quỳnh Như ở cự ly gần như vậy. Tưởng chỉ cần chồm tới một chút xíu là má kề má, môi kề môi ngay lập tức. Những ý nghĩ khinh mạn trong đầu tôi chưa kịp trở nên tồi tệ hơn, Quỳnh Như đã mỉm cười, ân cần dặn tôi:
"Anh còn mệt, đừng xuống nước nha, cứ ngồi nghỉ đi."
Trước khi quay lại phía bờ hồ, nó còn cười thêm với tôi hai cái nữa, tình tứ hệt như chúng tôi đã yêu nhau từ thời còn để chỏm. Những diễn biến này đúng là có tài thánh mới hồng nghĩ ra. Đang đực mặt, nhìn theo gót sen thoăn thoắt, đầu óc còn ngẩn ngơ, cố đoán xem sự kiện vừa xảy ra là mơ hay thực. Tôi bỗng nghe bên cạnh đánh chát một tiếng. Ngoảnh lại mới thấy Biền vừa đấm hai tay vào nhau. Bụng rung lên, tôi sực nhớ từ nãy giờ, Quỳnh Như tịnh không nói với nó một tiếng, cả một cái liếc mắt cũng không. Vừa mừng, vừa sợ, tôi len lén nhìn trộm Biền. Mặt nó ngầu như đang săn bắt cướp. Tôi nghe nó gầm gừ:
đáng chết, thật là đáng chết mà.
Biền nói không nhìn tôi, nhưng sát khí trên mặt nó vẫn làm tôi kinh sợ. Tôi không hiểu nó bảo ai đáng chết, tôi hay Quỳnh Như, hay nó muốn chính nó chết quách để khỏi trông thấy sự âu yếm Quỳnh Như dành cho tôi. Tôi băn khoăn trong dạ, nhưng không dám hỏi. Biền cũng chẳng buồn nhiếc móc tôi, ngồi lặng lặng một hồi, nó dục bảo:
"Thôi, về."
Tôi kêu lên kinh ngạc:
"Về hả?"
"Ừ, về.
Tụi mình chưa bơi mà."
Biền hừ mũi:
"Khỏi bơi nữa."
Mặc dù Biền đã ra lệnh bằng một giọng chắc hơn đinh đóng cột, tôi vẫn cảm thấy băn khoăn.
"Thực ra tao đâu có trúng gió đâu."
Biền sầm mặt:
"Thôi, đừng có lôi thôi nữa. Mày không trúng, nhưng tao trúng."
bắt đầu dở lẽ. Hóa ra màn khiêu khích của Quỳnh Như có tác dụng không thua một liều thuốc độc. Trong một thời gian ngắn, từ một kẻ tình si đầy ắp hoài bão, Biền đã nhanh chóng biến thành một gã chán đời. Bơi lội mới ngày nào còn là một môn thể thao lành mạnh, bây giờ đối với nó chẳng qua là một trò vô bổ và phù du. Nghĩ vậy, tôi chẳng nói chẳng rằng, chỉ lững thững xách túi đi theo nó. Hai đứa lù lù ra cổng, câm nín như cô hồn, khiến tay gác cổng vội vã dạt qua một bên, ra chiều quý kỵ. Nếu 24 giờ đồng hồ đủ làm thay đổi cuộc đời của một người đàn bà, thì quãng đời ngắn ngủi đó cũng thừa sức biến cải tâm hồn của một người đàn ông. Tôi phát hiện ra chân lý đó hoàn toàn tình cờ sau khi một ngày tồi tệ như vậy. Biền lại dẫn xác tới rủ tôi đi bơi, mặt mày tươi tỉnh như thể trời chưa từng sập xuống đầu nó bao giờ. Lạ hơn nữa, trong túi của nó lại thò ra một cái gói chết tiệt gì đó, bọc giấy hoa sặc sỡ, nơm điệu không chịu được. Tôi chỉ tay vào cái quái vật đó. Thứ quỷ gì vậy? Biền hớn hở nhe nanh. Quà. Tôi không hiểu. Quà gì? Tôi liếm môi.
Em cho tao hả?
Biền chìa cái cùi chỏ ra.
Cho mày cái này nè.
Thái độ của Biền thật dễ xa nhau, nhưng đang tò mò, tôi chẳng lấy thế làm phật ý, mà thản nhiên hỏi tiếp.
Chứ mày định cho ai?
Biền nháy mắt, vẻ gian manh.
Còn ai nữa mà con nha đầu đó?
Tôi hết hồn.
Quỳnh Như hả?
Biền không đáp, chỉ tủm tỉm cười. Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên.
Mày thù nó lắm mà.
Biền cười khà khà.
Hôm qua thì vậy, nhưng tối nằm gác ta lên trán, tao đã kịp nghĩ lại. Quỳnh Như hả, sở dĩ âu yếm mày chẳng qua là để thăm dò phản ứng của tao. Chừng nào tao chưa tỏ bài tình ý với nó sẽ còn nắn gân tao dài dài. Thế là tao nghĩ ra chuyện tặng quà cho nó. Của tin gọi là một chút này.
Biền ít cười hà hà, nhưng nó thường chỉ cười hề hề. Một khi nó đã hà hà, có nghĩa là lòng nó đang khoái trá tột đỉnh. Hai đứa yêu một người, nó càng khoái trá tôi càng buồn nẫu ruột. Tôi không ngờ một đứa cục súc như nó cũng thỉnh thoảng nghĩ được lắm trò hay ho như thế. Bên cạnh sự thông minh đột xuất, Biền còn là một đứa ham làm chuyện ác nhân thất đức. Thấy mặt tôi ủ rũ như bánh đa nhúng nước, nó ra tuồng thích thú, đế thêm.
Hơn nữa, tao dạy gì chui đầu vô thòng lọng của mày. Ngày nào mà mày chẳng cầu trời khấn Phật mong cho tao và Quỳnh Như trở mặt để mày nhảy vô xí phần. Cái ý đồ lâm le thừa nước đục thả câu của mày phá sản rồi tưởng ơi.
Biền nói quịch tẹt tâm sự của tôi, khiến tôi hoảng vía, chối đây đẩy.
Đâu có, mày đừng có bụng ta mà suy ra bụng người nha.
Biền cười hề hề.
Thì chính nhờ suy bụng tao ra bụng mày, tao mới khám phá ra âm mưu thâm độc của mày chứ. Bụng tao với bụng mày có khác nhau cái quái gì đâu.
Biền nói kiểu đó, tôi chỉ biết lắc đầu chào thua. Tôi đưa mắt nhìn gói quà, gượng gạo hỏi.
Gì trong đó vậy? Sách. Tiểu thuyết hả? Không, sách học tiếng Anh. Mở ra cho tao coi thử đi.
Biền từ chối.
Không được, Tao đã gói lại cẩn thận rồi, mở ra hỏng hết.
Tức mình, tôi biểu môi.
Yêu nhau ai là tặng sách tiếng Anh? Mày ngốc quá, yêu nhau là phải biết lo lắng đến chuyện học tập của nhau.
Tôi nhún vai.
Chắc gì Quỳnh Như đang học tiếng Anh.
Điền hơi chột dạ, nhưng nó vẫn cố giữ vẻ tự tin.
Tao thấy á, bây giờ mọi người đều đua nhau học tiếng Anh, Quỳnh Như chắc không phải là một ngoại lệ.
Tôi trù ẻo.
Nếu nó là ngoại lệ thì sao?
Nhưng Biền chẳng tỏ vẻ gì nao núng, nó gật gù.
Ngoại lệ cũng chẳng sao, tao chỉ cần Quỳnh Như đọc thấy những câu thơ tao viết trong sách.
Tôi trố mắt.
Tướng mày mà làm thơ hả?
Biền liêm diêm mắt.
Không phải tao làm, thơ của người khác, hay lắm. Nó hợp với tâm trạng của tao một cách khủng khiếp.
Tôi nuốt nước bọt.
Mày đọc nghe coi.
Biền hắn giọng, mắt vẫn không chịu mở. Tình anh là cây đề hai nhánh, một nhánh xanh tươi, một nhánh sâu. Tình anh là đại bàng hai cánh, một cánh bay cao, cánh lộn nhào. Ngực anh hai vết thương đâm thủng, một vết lành rồi một vết đau. Tôi cóc biết gì thơ thẩn, nhưng những câu Biền đọc cứ khiến tôi tặc lưỡi ngẩn ngơ. Quả đúng như nó quảng cáo, những câu thơ hay tuyệt, lại hợp với Biền làm sao. Mấy bữa nay, Biền bị Quỳnh Như đem ra chơi trò tung hứng, nên tâm thần thoạt vui, thoạt buồn, niềm vui và nỗi khổ xen kẽ nhau như bánh kem và bánh xốp. Bây giờ, không biết nó kiếm ở đâu ra bài thơ lợi hại này. Quỳnh Như đọc xong, hẳn xúc động tâm can lắm. Hẳn Quỳnh Như sẽ thôi hành hạ Biền, tình Biền sẽ xanh tươi như cỏ mùa xuân, đời nó sẽ chắp cánh bay cao như con tàu vũ trụ. Chỉ có tôi là lộn nhào, đầu quay xuống đất, cẳng chỏng lên trời. Nhánh tình sâu, Biền sẽ quẳng lên vai tôi, cho tôi đời đời giác nặng. Như gã Quasimodo quát chiếc lưng gù, đuổi theo nàng Esmeralda trong mối tình tuyệt vọng. Càng nghĩ ngợi, mặt tôi càng xịu xuống. Biền chơi dố này, tôi quả hết đường thọc gậy bánh xe. Tôi chỉ hy vọng Quỳnh Như không thèm nhận quà của Biền. Quỳnh Như sẽ nhìn Biền khúm núm với gói quà trên tay bằng ánh mắt khinh bỉ. Thậm chí nó sẽ giằng lấy gói quà, dứt tởm xuống hồ như là dứt một con ểnh ương bẩn mắt. Biền không biết tôi đang nguyền rủa nó. Nó tí tởn, hay không? Tôi buồn rầu thú nhận.
Hay.
Mặt Biền nở hoa.
Lát nữa ta sẽ gửi cho nó.
Tôi nói giọng đe dọa.
Ừ, mày gửi đi, rồi để xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Biền nhếch mép.
Chuyện gì là chuyện gì?
Tôi cứ lầm lì.
Rồi sẽ biết.
Nói xong, tôi lừ lừ leo lên yên xe, ngồi sau lưng nó. Tôi hăm Biền rồi sẽ biết, nhưng chẳng có gì ghê gớm xảy ra cả. Quỳnh Như chẳng dứt gói quà của Biền ra giữa hồ như tôi mong mỏi. Nó cũng chẳng nhìn Biền cười khi dễ. Khi Biền ngập ngừng chìa gói quà cho nó cười tươi rói.
Quà cáp biếu sáng hả?
Biền đã sắp đặt sẵn trong đầu một vài mẫu câu đượm vẻ trữ tình, nhưng chưa kịp đem ra ứng dụng, đã bị thái độ tưng tửng, thiếu nghiêm trang của Quỳnh Như làm cho tịt mất. Nó đành gật đầu, ừ một tiếng gọn lõn. Quỳnh Như chẳng đếm xỉa đến vẻ thất vọng của Biền. Nó xoay ngang xoay dọc gói quà một lát, rồi nhướng mắt hỏi.
Gì trong này vậy?
Biền khịt mũi.
Sách. Xé ra coi ngang.
Biền những tưởng Quỳnh Như sẽ nâng niu ôm gói quà vào lòng, rồi thận trọng gìn giữ đem về tới tận nhà mới mở. Nào ngờ, Quỳnh Như đòi bóc ra tại chỗ, như bóc một gói mì ăn liền Milliket vừa mua ngoài chợ. Biền nghe xót cả dạ, nhưng chẳng biết nói sao. Đành cười trừ.
Ừ, mở ra đi.
Chỉ đợi có vậy, Quỳnh Như cười toe toét, tai bóc giấy sột soạt. Khi những cuốn sách lộ ra, Quỳnh Như liền hí hửng reo lên.
Ồ, sách học tiếng Anh, hay quá.
Rồi nó nhìn Biền, hân hoan hỏi.
Sao anh biết tôi đang học tiếng Anh hay vậy?
Không ngờ người đẹp lại thích thú với món quà của mình như thế, Biền sung sướng.
Tôi chỉ đoán vậy thôi.
Quỳnh Như vui vẻ.
Anh giỏi ghê. Vậy mà trước nay tôi cứ tưởng anh Ương không có trí thông minh.
Nếu như cách đây mấy hôm, nghe Quỳnh Như xỏ xiên như vậy, Biền đã nhe nanh múa vuốt, bét ra mặt nó cũng sầm lại, như trời kéo mây đen. Nhưng hôm nay Biền đã khôn ra nhiều, nó thà bị Quỳnh Như mắng nhiếc hơn là bị người đẹp làm lơ. Vì vậy nó không đáp, chỉ nhe răng cười hình hệt. Quỳnh Như chợt hỏi,
anh tặng quà cho tôi chi vậy?
Biền không nghĩ Quỳnh Như là hỏi cắt cớ như vậy. Mặc dù là đứa may mắn, nó cứ bối rối đứng thủng mặt ra. Quỳnh Như bỗng reo lên.
À, tôi hiểu rồi, anh định tặng quà sinh nhật cho tôi chứ gì?
Như quan tham vớ phải án treo, Biền mừng quýnh. Nó không ngờ chuyện tặng quà của nó lại tình cờ trùng hợp với dịp sinh nhật của Quỳnh Như. Đúng là có trời xui đất khiến mà. Biền rạng rỡ.
Ừ, đúng rồi, đây là quà sinh nhật.
Giọng Quỳnh Như đượm vẻ chế giễu.
Sinh nhật ai?
Biền bất giác chột dạ, nó ấp úng, mất hẳn tự tin.
Thì sinh nhật của Quỳnh Như.
Trước nay, Biền vẫn gọi Quỳnh Như là cô, đầy vẻ thù địch. Bây giờ líu lưỡi, nó bỗng dưng buộc miệng kêu tên. Quỳnh Như quắt mắt.
Đừng gọi tôi là Quỳnh Như, nếu muốn cứ gọi là Quỳnh.
Lúc bắt kêu là Quỳnh Như, lúc Quỳnh Giao, lúc lại là Quỳnh, con nhỏ này nó hành Biền còn hơn là hành nô lệ. Nhưng đang chới giới, Biền chẳng còn tâm trí đâu mà phản kháng, nó sụi lơ.
Ừ, thì Quỳnh.
Quỳnh Như nhún vai, tiếp tục gây khó dễ.
Nhưng Quỳnh hay Quỳnh Như thì hôm nay cũng đâu phải là sinh nhật tôi.
Biền nhăn nhó, mồ hôi tuôn ướt trán.
Sau khi nãy Quỳnh bảo...
Quỳnh Như hừ mũi cắt ngang.
Tôi nói gì kệ tôi, ai biểu anh nghe. Anh chẳng từng bảo tôi ưa Biệp là gì.
Nghe Quỳnh Như nhắc lại câu nói kháy của mình hôm trước, Biền biết mình thất thố, bèn tái mặt làm thinh. Dường như thái độ cam chịu của Biền khiến Quỳnh Như động lòng, đang làm mặt ngầu, nó bỗng cười toe.
Nhưng không phải quà sinh nhật cũng chẳng sao, hễ có ai tặng quà là tôi thích rồi.
Mặt Biền lập tức giãn ra, nhưng biết Quỳnh Như là đứa quỷ quái, Biền không dám mở miệng dội. Ngực phập phồng, Biền hết nhìn gương mặt tươi tỉnh của Quỳnh Như, lại liếc xuống những cuốn sách đang nằm im thinh thích trên tay nó, chờ xem nó còn định hạnh hoẹ gì mình nữa hay không. Nhưng Quỳnh Như có vẻ đã chán trò mèo dờn chuột, nó cúi đầu lặng lẽ lật sách ra xem. Cả tôi lẫn Biền đều nín thở, nhìn chòng chọc vào những ngón tay nuột nà của nó. Và Biền bỗng rung lên khi thấy Quỳnh Như lật đúng trang đầu. Không đủ can đảm chứng kiến giây phút rùng rợn đó, Biền vội vã quay mặt đi chỗ khác. Có lẽ khi chép ra những câu thơ tình tứ này, Biền không lường được chuyện Quỳnh Như dở ra xem ngay trước mặt nó. Nó quay đi mà mặt đỏ tới mang tai. Tôi thì khác, ỷ mình vô can, tôi cứ trơ mắt ra nhìn Quỳnh Như, xem thử khi đọc thấy những lời tỏ tình trắng trợn kia, nó sẽ ngoác miệng chửi Biền tắt bếp hay không. Nhưng tôi hoàn toàn thất vọng, Quỳnh Như chẳng tỏ vẻ gì muốn gây hấn với Biền, chẳng những không lồng lộn lên, nó còn chớp chớp mắt ra điều cảm động. Nó vừa đọc, vừa cắn móng tay, mặt ửng hồng trông xinh tệ. Vẻ e thẹn của Quỳnh Như khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi không ngờ một con đứa con gái ngay gốc đầy mình như nó, đôi khi cũng tỏ ra thùy mị. Nó nhẩm đọc những dần thơ chết tiệt kia đến cả chục lần, mặt lộ vẻ xao xuyến. Phát hiện điều đó khiến tôi ngẩn ngơ, bất giác tôi quay nhìn Biền bằng ánh mắt khâm phục, pha lẫn ghen tị. Nó quả là một nhà chiến lược đại tài, những câu thơ lợi hại của nó quả nhiên hiệu nghiệm như thần. Bỗng dưng tôi đâm ra tiếc hùi hụi. Trước nay tôi đinh ninh bọn con gái chỉ thích kem, siro, da ua, bò bía. Ai ngờ những tâm hồn ăn uống cũng bày đặt thích thơ, khiến thằng Biền bữa nay đột nhiên trúng mánh. Chỉ có tôi là thở vắng thở dài. Quỳnh Như trầm ngâm lâu thật lâu, mãi một lúc nó mới ngước mặt lên khỏi trang sách, nhìn Biền và mỉm cười nói.
Anh tìm đâu những câu thơ hay vậy?
Biền đang chờ đợi một lời chửi xéo. Nghe Quỳnh Như hỏi vậy, nó như một tử tù vừa được ân xá, mừng quýnh đáp lại.
Tôi chép ở trong sách đó.
Quỳnh Như lại cười, tươi như hoa. Tôi đau khổ nhận ra, chưa bao giờ Quỳnh Như cười với Biền nhiều như vậy. Nó vừa cười, nó vừa nheo mắt hỏi.
Ngực anh bị thủng chỗ nào đâu?
Biền không ngờ Quỳnh Như lại hỏi quái quăm như vậy. Biền đỏ mặt đứng im. Vẻ ngượng ngập của Biền khiến Quỳnh Như đâm tội nghiệp. Nó đứng dậy, thở một hơi dài.
Anh không muốn nói thì thôi.
Nói xong, nó điềm nhiên bỏ đi. Chỉ đợi có vậy, tôi rảo bước lại phía băng đá, ngồi phịch xuống. Từ nãy đến giờ, chỉ có mỗi Quỳnh Như tỉnh bơ an tọa. Tôi và Biền đứng chầu đến rụt cả chân. Nhưng điều đó không khiến tôi khổ tâm bằng thái độ của Quỳnh Như đối với tôi bữa nay. Từ đầu đến cuối, nó không buồn hỏi thăm sức khỏe của tôi lấy một tiếng, trong khi chỉ mới chiều hôm qua đây thôi, nó còn lo lắng đến bệnh tình của tôi, nhiệt tình đến mức phải may mắn lắm thằng Biền mới không bị rối loạn cơ tim. Hãy thấy quà là lóa mắt, thiệt tôi chưa thấy ai thực dụng như cái con nha đầu này. Trên đường về, Biền tiếu ta tiếu tích, miệng hên hoang chưa đã, tay nó vung loạn xả lên để phụ họa. Cả chục lần, tay nó suýt đâm vào bánh ô tô. Tôi đóng vai kẻ thất tình, gác chuyện sống chết ngoài tai nên cứ thẫn thờ ngồi im thinh thích, mặc xác nó muốn làm gì thì làm. Bà Hoa chích chòe một hồi, thấy tôi không lên tiếng hưởng ứng, Biền thúc cùi chỏ ra sao.
Tẩy chai tao hả mày?
Tôi nghiến răng chịu đau, mím môi không đáp, Biền thúc một cái nữa.
Mày thấy nãy giờ tao nói có đúng không?
Tôi cáo kỉnh, đúng cái khỉ mốc. Biền cười hờn hệt.
Ăn không được, đạp đổ hả?
Tôi hừ mũi.
Vô duyên.
Biền trân tráo.
Tao mà vô duyên. Vô duyên sao Quỳnh Như lại yêu tao?
Tôi nói mà nghe máu nóng dồn lên mặt.
Yêu cái mốc xì.
Biền giặt lại, giọng tự đắc.
Không yêu sao nó nhận quà của tao?
Tôi biểu môi. Nhận quà là một chuyện, còn yêu là một chuyện. Hai cái đó đâu có dính dáng gì với nhau. Biền cười ha hả.
Tao chưa thấy ai ngu như mày. Nếu không yêu thì tụi con gái chẳng bao giờ nhận quà. Không tin, ngày mai mày đem quà tặng Quỳnh Như thử coi, xem nó có nhận không.
Thật ra tôi không có ý định chống lại Biền. Trong thâm tâm tôi tin rằng nó nói đúng. Nhất là chính mắt tôi nhìn thấy vẻ mặt bâng khuâng của Quỳnh Như lúc đọc những câu thơ bộc lộ tâm sự của nó. Nếu không có tình cảm với Biền, không bao giờ Quỳnh Như có thái độ khác lạ như vậy. Nhưng từ nãy đến giờ, bộ tịch hí hửng và giọng điệu khoác lác của Biền khiến tôi ngứa tai gai mắt không chịu được. Tôi cảm tưởng như nó cố tình nhẫn nhơ, đùa cợt trên nỗi đau khổ của tôi. Đã vậy, bây giờ nó còn dở giọng, khiêu khích, nghe muốn ứa gan. Tự ái dồn dập, tôi đổ liều.
Được rồi, ngày mai mày chống mắt lên mà coi.
Lời hăm he của tôi vừa thốt ra, Biền phát cười sằng sặc. Tràng cười nhạo báng của nó chẳng khác nào những mũi dao nhọn thúc vào trái tim vốn đã rướm máu của tôi. Tôi nghiến răng lại, cho đến khi Biền chở tôi đến tận nhà, tôi bước xuống xe mà không nói với nó một tiếng nào. Tối đó, tôi nỗi ấm ức lắng xuống, tôi nằm gác tai lên trán và kinh hoàng nghĩ tới lời tuyên bố điên rồ của mình. Hồi chiều, thành tích của Biền quả đã làm tôi mất bình tĩnh và tôi đã dại dột để lòng tự ái dẫn mình đi quá xa. Xa đến mức bây giờ muốn quay lại thì đã muộn. Tôi chỉ còn cách nhắm mắt, nhắm mũi đâm sầm tới trước. Nhưng khổ nổi, gan tôi là gan thỏ đế. So với sự bạo dạn của Biền, tôi chỉ là đom đóm đứng cạnh mặt trời. Tặng quà cho một người con gái đã là chuyện ngoài tầm tay của tôi. Huống chi người con gái đó vừa mới hân hoan nhận quà của một người con trai khác cách đây chưa đầy 24 tiếng đồng hồ. Bây giờ múi mặt dúi quà vào tai nó có khác chi nổi điên đi tỏ tình với một người phụ nữ mới lấy chồng. Tôi lay hoay trằn trọc suốt đêm vẫn chẳng nghĩ được kế gì thoát hiểm. Nếu tự động rút lui thì vừa hèn vừa nhục, nhất ngôn lỡ ký xuất tứ mã phải nan truy. Nhưng cứ khăng khăng thực hành ý định, nhiều phần chắc Quỳnh Như không nhận, có khi tôi còn ăn guốc vào đầu. Thao thức mãi đến gần sáng, tôi thiếp đi giữa trăm nỗi dày vò, lòng chất ngất ưu phiền. Trong cơn mơ, tôi thấy Quỳnh Như ngồi cạnh bể bơi, mặt mày hắc ám. Khi tôi rụt rè bước lại, chưa kịp tặng quà cho nó đã phẩy tay xua tôi như người ta đuổi ruồi đuổi muỗi. Trong khi tôi á khẩu, người ngẩm cứng đơ, thì thằng Biền nấp đâu sau lưng Quỳnh Như, nhô đầu lên, nhìn tôi cười hắc hắc. Cơn ác mộng chết tiệt đó ám ảnh tôi suốt cả buổi sáng hôm sau. Buổi trưa, tôi bỏ cơm, lang thang ra phố, đi vòng nhèo chán, đầu óc chẳng nảy ra tí mẹo giặt nào đáng giá. Tôi ghé vào một cửa hiệu bên đường, thẫn thờ hỏi thăm mua dâm cuốn sách Anh Văn. Rồi cũng như Biền, tôi hí hoái chép lên trang đầu cuốn sách những câu thơ tôi học mót của nó, cũng đại bàng hai cánh, cũng ngực thủng nhâm ba lỗ. Nhưng tôi khác Biền, ngực tôi trăm vết thương năm thủng, chẳng vết nào lành, chẳng có đau. Sau khi nhờ cô hàng bọc giấy hoa cẩn thận, tôi thông dong kẹp nách mang về. Tôi cũng chẳng hiểu tôi làm những trò sao chép mạc hạng đó đã làm gì. Như người mộng du, tôi không ý thức được hành động của mình. Tôi chỉ biết mỗi một điều là chiều nay tôi buộc phải tặng Quỳnh Như một cái gì đó, bất kể đó là cái gì.